Thư tòa soạn báo viên giác số 268. Mấy tháng này, thế giới như bị thôi miên bởi truyền thông, Internet, Messenger, Viber, v.v. Nói chung là các mạng xã hội đã đưa nhiều hung tin đã xảy ra khắp nơi trên thế giới như chiến tranh Trung Đông, Á Châu, rồi lụt lội tại Trung Quốc, Việt Nam, động đất tại Miến Điện, Nhật Bản, Đài Loan, đến lốc xoáy tại Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi. Có cái đã xảy ra, có cái đang xảy ra và có cái sẽ xảy ra. Nhưng tất cả đều mang tính phỏng đoán, có đôi chút thổi phồng thêm lên. Ví dụ, tsunami của Nhật Bản đã xảy ra vào năm 2011 ở vùng Bắc Honshu. Thì nay, những phương tiện truyền thông đem ghép vào cho những ngày sắp tới sẽ còn bị cơn sóng thần ập đến xứ Nhật, đến kinh thiên động địa hơn thế nữa. Thỉnh thoảng, đọc báo Đức, xem truyền hình Đức loan tin về bệnh dịch corona đang bùng cháy trở lại, lốc xoáy ở Berlin, Nordrhein-Westfalen và nhiều nơi khác tại Âu Châu, cũng có một vài quốc gia khác như Pháp, Thụy Sĩ lại khuyên người dân nên chuẩn bị thực phẩm, nước uống trong vòng nhiều ngày và tìm chỗ trốn khi chiến tranh hay hỏa hoạn, động đất xảy ra. Nói chung là con người khắp nơi trên thế giới đang bị động. Nhưng biết làm gì đây khi con người không còn khả năng tự vệ nào khác ngoài niềm hy vọng? Sự hy vọng thì không tốn kém gì cả. Nhưng hy vọng vào cái gì? Hy vọng dựa vào ai, vào đâu để tồn tại và có thể tránh khỏi những tai ương, tật ách có thể xảy ra cho bất cứ ai và bất cứ lúc nào trên hành tinh này. Người có niềm tin tôn giáo có lẽ sẽ bớt lo hơn là người không có được một đức tin nào che chở khi cơn khủng hoảng vật chất và tinh thần đang bị khủng bố dồn dập đó đây. Riêng người Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ chân tông của Ngài Thân Loan Thánh Nhơn người Nhật Bản có lẽ ít lo lắng hơn. Vì lẽ Ngài Thân Loan căn cứ theo lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà khuyến khích chúng sanh tin vào tha lực cứu độ của Đức Phật A-di-đà, dầu cho kẻ ấy có phạm tội ngũ nghịch hay hủy báng chánh pháp đi nữa. Ngài lý luận rằng Đức Từ Phụ A-di-đà cũng giống như một người mẹ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống như một người cha. Khi cha và mẹ thấy con đau khổ thì không thể nào không cứu giúp. Do đó, với niềm tin này, nương vào bổn nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà thì cánh cửa vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là điều chắc chắn. Ít nhất cũng từ trung phẩm đến thượng phẩm thượng sanh. Còn những người chỉ dùng tự lực của mình để niệm Phật thì việc vãng sanh cũng có thể. Nhưng những người này sẽ sanh về nghi thành hay thay cung biên địa như những người phạm tội ngũ nghịch và hủy báng chánh pháp. Đây là chủ trương tương đối khác lạ với những nước khác theo Phật giáo tịnh độ. Căn cứ vào Kinh Đại Bát Niết Bàn tập 2, Đức Phật cho rằng tất cả các pháp đều bất định cho nên nhất diện đề cũng bất định. Có nghĩa là những chúng sanh không tin vào một cái gì cả, kể cả nhân quả. Nhưng nhất diện đề ấy một ngày nào đó cũng có khả năng thành Phật. Ngoài ra, ở Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cách quán cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về hạ phẩm hạ sanh của cửu phẩm liên hoa. Chính những kẻ phạm ngũ trọng tội hay nhất diện đề cũng có khả năng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng phải có đầy đủ hai điều kiện, đó là chính cá nhân người muốn vãng sanh phải sám hối tội lỗi của mình đã gây ra từ trong nhiều đời, nhiều kiếp, và phải có những thiện hữu tri thức niệm Phật hộ niệm giúp cho ta trước khi lâm chung. Nếu không có hai điều kiện này theo cùng thì việc vãng sanh cũng giống như cách dùng tự lực mà phái tịnh độ chân tông của Nhật Bản do Ngài Thân Loan chủ trương. Vậy ở thời buổi nhiễu nhương này, chúng ta nên phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. nương vào tha lực bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà thì mới mong được yên ổn. Nếu việc xấu nhất có thể đến với chúng ta trên quả địa cầu này, ai trong chúng ta cũng không ai muốn từ giã ra đi sớm hơn. Nhưng sự chết là hiển nhiên và chúng ta chẳng biết lúc nào. Do vậy, ngay từ bây giờ mọi người nên khởi lòng tin đến bổn nguyện và tha lực của Đức Từ Phụ A-di-đà. Thì một ngày nào đó trong sự rủi ro có thể xảy ra đó, chúng ta sẽ an tâm hơn. Vì bên cạnh chúng ta đã có người mẹ với lòng từ bi đang đợi chờ chúng ta nơi cánh cửa giải thoát tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại lễ Phật Đản năm nay, khắp nơi trên thế giới đều tổ chức rầm rộ để đón mừng ngày xuất thế của Thái tử Tất Đạt Đa lần thứ 2649. Ngài đến với nhân loại khổ đau này chỉ mang theo một tâm nguyện duy nhất là mở bày cho chúng sanh vào tri kiến của chư Phật, như trong Kinh Pháp Hoa đã nói. Hy vọng rằng với niềm tin vững chắc của người Phật tử, chúng ta sẽ luôn được sống an vui dưới ánh từ quang của chư Phật và chư vị Bồ Tát ở cõi trần này. Năm nay, nhuận 2 tháng 6 âm lịch, nên các chùa tổ chức lễ an cư kiết hạ trễ hơn mọi năm chừng một tháng. Vì vậy, đại lễ Vu Lan cũng bắt cầu qua đầu tháng 9 dương lịch các chùa mới tổ chức ra hạ và tự tứ cũng như mừng lễ Vu Lan. Hy vọng bà con Phật tử về chùa đông hơn để cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu quyết định tổ chức khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 36 tại Neuss, Đức Quốc. Mượn cơ sở của một trường trung học Đức như trước đây mấy năm chúng ta đã có nhiều lần tổ chức. Chưa biết năm nay sẽ có được bao nhiêu học viên tham dự, nhưng dầu sao đi nữa thì sự tiếp nối, duy trì những gì mà Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã sáng lập ra từ thuở ban sơ, và chúng ta nên cố gắng gìn giữ để tiếp lửa cho những thế hệ mai sau. Khắp nơi tại nước Đức và Âu Châu đều có những khóa tu học ngắn hay dài hạn, ví dụ như thọ bát quan trai trong vòng 24 tiếng đồng hồ hay huân tu trong một ngày hoặc cả cuối tuần. Có nơi có cả một tháng tu học hay 10 ngày xuất gia gieo duyên v.v. Tất cả đều là những sự cố gắng của chư tôn đức tăng ni, của các tự viện cũng như của các Phật tử khắp nơi tại Âu Châu này. Trong lúc kinh tế khó khăn, thời giờ eo hẹp mà các Phật tử về chùa hay các đạo tràng để tu tập trong một thời gian dài như thế, quả là điều đáng tán thán vô cùng. Đầu tháng 6 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã tiễn đưa Hòa Thượng Thích Minh Giác, Tổng Vụ trưởng, Tổng Vụ Tăng sự, trụ trì chùa Vạn Hạnh Hòa Lan về cõi Phật. Đây là một mất mát không nhỏ đối với giáo hội, và riêng ngôi chùa Vạn Hạnh trong hiện tại đang thiếu người lãnh đạo tinh thần. Hy vọng nay mai mọi việc sẽ được ổn định trở lại. Kính nguyện Đức Từ Phụ A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư vị Bồ Tát từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta sớm vượt qua những cơn ác mộng của thế gian và trở về nơi nội tâm an ổn, nhằm củng cố niềm tin vào tha lực của quý Ngài. Xin cầu chúc cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử gần xa luôn được sở cầu như nguyện. Ban biên tập báo Viên Giác.